Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, sắp sửa đến kiểm tra dân số 2016. Chúng ta cũng biết ở tại Úc thì cứ 5 năm một lần sẽ có kiểm tra dân số. Nhưng mà không hiểu kiểm tra dân số để làm gì, thưa anh?
Cái cuộc kiểm tra dân số và gia cư, tức là tiếng Anh họ gọi là Census Population and Housing Census, là cái công tác thu thập dữ kiện thống kê lớn nhất của Úc do nhà thống kê Úc đó, gọi tắt là ABS, đã thực hiện và hơn 100 năm qua. Thì cái census này, tức là cái cuộc kiểm tra dân số này, đã cho chúng ta một cái hình ảnh bao quát về cái nước Úc, để giúp cho cái việc hoạch định về giáo dục, về y tế, giao thông và các cái cơ sở hạ tầng của quốc gia.
Vậy thì cái ngày kiểm tra dân số sắp tới là vào ngày nào, thưa anh?
Nó là vào đêm 9 tháng 8 sắp tới, tức là hôm nay là ngày thứ 3.
Anh nói rằng kiểm tra dân số là để có được một cái hình ảnh bao quát của nước Úc, giúp cho việc hoạch định chính sách. Nhưng mà những cái dữ kiện quan trọng về dân chúng đó và vấn đề gia cư của người dân thì nó liên quan đến chính sách như thế nào?
Thưa quý vị, thì thông thường thì những cái kế hoạch lớn của chính phủ nó đặt cái căn cứ trên những cái dữ kiện có thật, chứ không phải là một cái sự ước đoán hoặc là một cái phỏng định nào cả. Và do đó những cái con số ở trên cái cuộc kiểm tra dân số đó nó có tính cách là chính xác hơn, và do đó có thể chính phủ sẽ tùy thuộc vào đó mà ấn định những cái phần ngân sách hoặc là những cái kế hoạch nào chiếm cái phương diện ưu tiên hơn, vân vân. Thì chúng ta cũng biết rằng là trong năm 2016 này đó, thì cái census này nó sẽ thu thập được cái dữ kiện từ hơn 10 triệu gia đình, tức là 10 triệu ngôi nhà đó, và khoảng 24 triệu dân, tức là cái con số dân lớn nhất của Úc từ trước đến nay. Thưa quý vị, cái con số 24 triệu này thì chúng ta vừa đạt được từ hồi tháng 6 vừa rồi.
Trưởng ban kiểm tra dân số 2016 là ông Duncan Young cho biết các chính phủ dựa vào thống kê dân số để hoạch định chính sách.
Cuộc kiểm tra giúp chúng ta hiểu được sự đa dạng tuyệt vời của dân Úc, biết được họ sống ở đâu, làm gì, họ có những thay đổi gì trong 5 năm qua. Những thông tin đó sẽ giúp cho việc hoạch định các dịch vụ, giáo dục, chương trình tìm việc làm và những hạ tầng cơ sở, chẳng hạn như các dịch vụ y tế.
Những người như ông Dân chịu trách nhiệm triển khai chiến dịch lớn nhất trong thời bình tại Úc, và quãng đường mà họ phải đi qua để thu thập thông tin, nếu cộng lại sẽ bằng với du hành quanh thế giới 200 vòng. Ông Dân cho biết cuộc kiểm tra dân số năm nay đặc biệt cung cấp những thông tin về sự đa dạng hơn bao giờ hết của nước Úc.
Trong cuộc kiểm tra năm nay có thêm câu hỏi về nơi sinh của cha mẹ. Lần trước chúng tôi chỉ hỏi đơn giản là cha mẹ sinh ở Úc hay ở ngoại quốc. Nhưng với kỹ thuật số được áp dụng nhiều hơn, chúng tôi có thể hỏi thăm nơi sinh của cha và mẹ của một người. Vì vậy chúng tôi sẽ có một bức tranh đầy đủ hơn về thế hệ thứ hai của người di dân ở Úc.
Ông Giang cũng tiên đoán kết quả kiểm tra lần này cho thấy con số di dân hoặc có cha mẹ sinh ra ở nước ngoài vượt trội lên so với trước đây.
Mỗi một cuộc kiểm tra dân số đều cho chúng ta biết nước Úc đang phát triển và thay đổi như thế nào. Chúng ta đã thấy sự gia tăng của số người hoặc sinh ra nước ngoài hoặc có ít nhất cha hoặc mẹ sinh ở nước ngoài. Lần này có thể là lần đầu tiên chúng ta thấy hơn phân nửa dân số Úc sinh ra ở nước ngoài hoặc có ít nhất cha hoặc mẹ sinh ra ở nước ngoài.
Liên quan đến tôn giáo, câu trả lời không theo đạo nào, từ vị trí cuối hàng trong những lần trước, lần này sẽ nằm ở trên cùng, cao hơn Công giáo. Sở dĩ như vậy là vì Ủy ban Kiểm tra Dân số nghĩ rằng nhiều người sẽ chọn câu trả lời không theo đạo nào, vì vậy họ đưa lên trên để cho người ta dễ điền mẫu kiểm tra. Số người Úc nhận là mình không theo đạo nào hết đã gia tăng đáng kể trong vòng 100 năm qua. Từ chỉ có 250 người trong cuộc kiểm tra năm 1911 đã tăng đến 1/5 dân số Úc trong cuộc kiểm tra năm 2011. Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Vậy thì tôi chỉ việc ngồi ở nhà chờ tới ngày 9 tháng 8 để điền cái mẫu đơn kiểm tra dân số.
Đúng
cái
vậy.
Mẫu đơn đó là kiếm ở đâu ra anh? Người ta gửi về nhà hay như thế nào?
Thưa quý vị, thì kể từ ngày 1 tháng 8 thì đa số các cái ngôi nhà hay là cái nóc da của mình theo tiếng bình thường mình gọi đó là sẽ nhận được một cái lá thư của bên IBS, thì cũng ngoài cái phong bì nó đây là gửi những người trong nhà, tức là to the household resident. Thư cũng trong cái thư này thì quý vị sẽ biết cái chi tiết của cái ngôi nhà của mình để vào mạng census, và họ cũng chỉ cách hướng dẫn điền vào cái mẫu census trên mạng, cũng như là làm sao để mình yêu cầu có một cái mẫu form bằng giấy chẳng hạn. Thì có thể là nhiều người không có cái phương tiện vào Internet, cũng như là có hơi lạ lẫm với cái phương tiện này, thì họ cũng không thấy thoải mái, và họ cảm thấy chỉ thấy nghĩa là yên tâm hơn nếu mà họ dùng bút và điền trên giấy. Thì ở đây họ cũng hướng dẫn về cái cách điền ở trên mạng như thế nào, hoặc là điền ở trên giấy như thế nào, và điền trên giấy thì gửi về đâu.
Ồ, như vậy là anh phải yêu cầu thì họ mới gửi cái mẫu đơn bằng giấy về hả?
Đúng vậy, thì cái trong cái phong thư mà quý vị sẽ nhận được thì được hướng dẫn tất cả những cái chi tiết đó.
Đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta có thể điền các cái chi tiết về kiểm tra dân số ở trên mạng. Nhưng mà năm nay hình như là chính phủ mong là số người mà điền ở trên mạng sẽ tăng hơn những năm trước hả anh?
Vâng, thì người chính phủ cũng có dự kiến là sẽ có bao nhiêu người điền cái mẫu census này trên mạng. Thì trong năm 2016 này thì người ta dự đoán là khoảng 2/3 dân số nước Úc, tức là khoảng 15 triệu người sẽ điền cái mẫu census này ở trên mạng. Vì nó vừa nhanh chóng, nó vừa an toàn và nó thoải mái hơn cho những cái người điền đó nếu mà họ có cái computer, có cái hệ thống Internet ở nhà.
Nhưng mà như anh đã nói đó, tức là chúng ta cũng có thể xin điền trên giấy được. Tôi đoán rằng nhiều người ở trong cộng đồng chúng ta, đặc biệt là những cộng đồng mà không nói tiếng Anh đó, thì chắc là họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn để khi điền ở trên giấy. Nhưng mà cho dù điền trên mạng hay điền trên giấy cũng đều bằng tiếng Anh hết đúng không anh? Chứ đâu có dịch qua thứ tiếng nào khác đâu.
Trong những cái cuộc kiểm tra dân số trước đây thì toàn là tiếng Anh. Họ có thể có một cái đường dây để mà nếu mà mình có những cái câu hỏi nào hoặc là những cái thắc mắc nào về cái kiểu kiểm tra dân số này, mình cũng có thể hỏi bằng cái ngôn ngữ khác.
Mỗi năm đó thì thấy là bên ABS họ sẽ tuyển một số nhân viên để mà đi đến từng nhà, thì không hiểu năm nay có còn như vậy hay không. Tại vì nếu mà có người tới nhà mình rồi mình hỏi hướng dẫn cho mình để đặng điền thì chắc là nhanh hơn, tiện hơn.
Đúng rồi, năm nay của IBS cũng đã có tuyển, mà không phải chỉ là vài trăm hoặc vài ngàn người đâu, mà vài chục ngàn người. Tại vì đây là một cái dự án nó có tính cách toàn quốc, và dĩ nhiên là cái số lượng quân mà để mà trải ra cho khắp cái cuộc thực hiện cái cuộc thống kê này đó thì sẽ rất là nhiều. Và ngoại trừ cái thành phần điện form ở trên mạng thì cũng không ít người, nghĩa là cũng khoảng 7-8 triệu người cũng phải điền đơn trên giấy, vì họ cảm thấy là nó quen thuộc hơn, nó gần gũi hơn, và họ có thể tiếp xúc với nhân viên đi phát form này, và hoặc là nhờ cậy cái sự hướng dẫn của họ để điền form cho đúng.
Thưa anh, chắc có người cũng sẽ thắc mắc rằng cái chi tiết cá nhân của mình khi mà điền vào trong cái mẫu này gửi về cho ABS thì họ sẽ sử dụng những cái dữ liệu đó như thế nào anh?
Đây là một cái câu hỏi mà khiến nhiều người cũng lo ngại. Không biết rằng là tôi lãnh tiền xã hội rồi khi tôi khai như vậy thì họ có phải làm khó dễ gì mình không? Hoặc là tôi bị mắc một cái chứng bệnh nan y nào đó thì những cái chi tiết cá nhân này tôi có tiết lộ cho ai không? Vân vân. Thì thưa quý vị, ABS bảo đảm là những cái dữ kiện cá nhân của mình sẽ được hoàn toàn bảo đảm. Những cái chi tiết cá nhân mà mình cung cấp cho cái mẫu census đã không được chuyển cho bất cứ một cái bộ hồ mật cơ quan nào hết của chính phủ, kể cả cảnh sát thưa quý vị, hoặc là nhà thuế vụ, hoặc là Centrelink vân vân. Thì bởi vì theo cái luật census thì cái cơ quan thống kê quốc gia bị ràng buộc trước pháp luật là phải bảo vệ cái sự riêng tư của người dân và sẽ không tiết lộ những cái chi tiết này dưới bất cứ cái hình thức nào mà mỗi một cá nhân có thể bị nhận diện qua cái form của họ khi nộp.
Vậy thì họ làm thế nào? Bởi vì như nãy anh nói đó là chính phủ sẽ dựa trên cái kiểm tra dân số, những cái dữ liệu này để đàn hoạch định chính sách. Lấy thí dụ như sẽ phải tài trợ bỏ ra bao nhiêu tiền để mà thực hiện các cái dịch vụ xã hội chẳng hạn. Nếu mà không biết rõ cái chi tiết của những người nhận những cái dịch vụ đó thì làm sao mà có thể hoạch định được như vậy? Vậy tôi không hiểu là ABS họ sẽ sử dụng các cái dữ kiện này như thế nào để mà vẫn bảo vệ được sự riêng tư nhưng mà vẫn đáp ứng được cái nhu cầu lên chính sách của chính phủ.
Thưa anh thì về cái vấn đề bảo vệ chi tiết cá nhân thì ABS có một cái chính sách rất là rõ ràng. Chúng ta cũng nhớ lại hồi xưa mình đi thi chẳng hạn, để bảo vệ cái sự công bình cho cái bài thi của mình thì giám khảo không có được quyền biết tên của cái thí sinh, thì bây giờ cũng vậy thôi. Cũng như là một cái thủ tục mà rọc phách ngày xưa, nếu mà Quốc Vinh còn nhớ cái
chữ
đó. Thì khi mà cái form của mình được đưa vào đó thì họ xóa đi cái tên và cái địa chỉ của cái nhà của mình, tức là họ rọc cái phách đó đi để cái phần còn lại chỉ là những cái dữ kiện khác mà không có thể ai nhận diện được mình mà thôi.
Nhưng mà cái tên và địa chỉ đó thì vẫn sẽ được lưu lại chứ hả anh, trong một thời gian, ít ra là trong 4 năm, tức là cho tới cái kỳ kiểm tra dân số kế tiếp.
Đúng vậy, thì tất cả những cái chi tiết về cá nhân của mình, tên tuổi, địa chỉ, nhà ở, vân vân đó, thì chỉ sẽ được lưu lại 4 năm và ABS hoàn toàn giữ kín những cái này. Như là đã nói phía trước là ngay cả bên Sở Thuế vụ, Centrelink hoặc là cảnh sát nữa đều không có thể được yêu cầu bên ABS để tiết lộ những cái chi tiết này, và những cái chi tiết này chỉ được giữ 4 năm trước khi nó bị hủy bỏ.
Chúng ta cũng biết ở Úc bầu cử là bắt buộc và ai không đi bầu thì còn bị phạt nữa. Thì không hiểu là điền mẫu kiểm tra dân số này có bị bắt buộc không anh? Có bị phạt nếu như mà mình không làm không?
Vâng, thì theo luật thì đây là một cái form mà người dân Úc bắt buộc phải điền vào trong cái cuộc kiểm tra dân số 5 năm một lần. Và như chúng ta cũng đã nói thì đây là một cái chuyện mà mọi người dân có trách nhiệm phải làm.
Quý thính giả đang nghe chúng ta thì nếu muốn tìm hiểu thêm về kiểm tra dân số 2016 thì tìm thông tin ở đâu thưa anh?
Nó có cái cách là chúng ta đi vào Internet chẳng hạn, thì mình tìm ở trên một cái trang mạng gọi là abs.gov.au, tức là nếu mà đọc theo tiếng Anh là abs.gov.au, thì ở đó chúng ta có đầy đủ cái tin tức về cái cuộc kiểm tra dân số, đặc biệt là có một cái video clip của nhiều cái ngôn ngữ cộng đồng, trong đó có tiếng Việt, thì chúng ta có thể theo dõi cái video clip đó để được hướng dẫn cái cách điền form cũng như là có thể là được trả lời một vài cái câu hỏi mà thường thấy.
Thôi cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.